những người mà giúp đỡ hay là cho hay là tạo điều kiện cho người khác ấy, thì thường hay được tung hô và sẽ tạo ra những cái chúng tôi lớn hay sâu xa hơn là tạo nên một cái bản ngã. Vậy thì khi mà mình hành động là hành động tri ân nhưng cũng dễ bị nhầm thành hành động là ban ơn, vậy làm thế nào để mình không bị nhầm lẫn giữa hai cái việc là tri ân và ban ơn đấy ạ? A Di Đà Phật, xin tự tọa A Di Đà Phật.
Tri ân sau khi chúng ta nhận thức hành động giúp mình trước đây là có giá trị đó, thì lúc đó đó nó là một cái hình thức là đền tạ ơn đời thôi. Và để vượt qua cái tâm lý biến hành động tri ân trở thành một cái quảng bá về cái tôi đó, thì người tri ân giúp đời đó cần lưu ý và tham khảo một số điều như sau. Thứ nhất, chúng ta nên học theo Bồ Tát Vô Trước. Bồ Tát Vô Trước đã so sánh Ngài với Đức Phật qua hai hình ảnh rất là ấn tượng. Những gì mà Ngài Vô Trước giúp cho cuộc đời đó, nó giống như là ánh lập lòe của đom đóm. Còn những gì mà Đức Phật đã cứu giúp chúng sinh đó, như là vầng thái dương. Ở đây đó, Ngài đã mượn là Đức Phật làm cái đối tượng, làm hệ quy chiếu. Và thông qua cái nhận thức đó đó, thì người đang tạ ơn đời mà nhận thức sáng suốt đó sẽ không thấy cái hành động giúp đời của mình đó là quá ghê gớm. Nó như là lập lề của đom đóm thôi, mà đom đóm phải là ánh sáng, mà giờ nó tạo ra cái phát quang về đêm thôi. Còn đang khi trong tất cả ánh sáng, vầng thái dương là số một thôi. Tham khảo cách thức của Ngài Vô Trước đó, thì mỗi khi chúng ta giúp ai hay là đền tạ ai bằng một cái công đức to lớn hơn đó, chúng ta hãy thấy rất rõ là tôi đang làm một việc rất nhỏ thôi. Nó giống như là hạt cát ở trong sa mạc, một viên sỏi ở trong tảng đá này. Và vậy đó không có gì để phải gọi là hãnh diện tự hào hay là xem nó là quá ghê gớm. Vậy đó cái tôi dầu có muốn trỗi dậy cũng không có cơ hội để tiếp tục tồn tại. Điều hai, khi tạ ơn đời hay là giúp cuộc đời mà không muốn cái tôi bị dính kẹt vào đó, thì chúng ta phải thấy cái tương quan cộng tồn theo học thuyết chuyên khởi Đức Phật đã dạy. Và ở đây nó có nghĩa là nỗi khổ niềm đau của tha nhân, những người bất hạnh hơn tôi, cũng chính là nỗi khổ niềm đau của tôi. Do đó khi hành động tôi đang giúp đời hay là tri ân đời, thực tất là tôi đang giúp tôi thôi. Mà hãy tự liên tưởng đi, cứu giúp chính mình mà còn ăn gian nữa thì không có ý nghĩa. Mình làm cho chính mình mà còn ăn gian đâu được. Cho nên mình nghĩ mình làm cho người khác thì mình mới nghĩ là tôi đầu tư cái việc làm đó, tôi có đạt được cái lợi tức công đức từ nó hay không. Từ đó chúng ta mới tính cái gần tính xa, đặt lên một bàn cân nên hay không nên, lúc nào. Còn khéo thì chúng ta để tôi tùy duyên đã, chúng ta miễn cử mà làm, chúng ta không có mạnh dạn để làm. Và khi làm đó thì chúng ta phải đặt cái điều kiện, tôi phải có một cái vai trò, tôi phải có một cái vị trí, tôi phải thế này thế kia vậy nè. Cho nên xem những cái việc giúp được của người thực ra là đang hoàn thiện nhân cách bản thân ta. Do đó việc làm đó là một cái nhu cầu rất là tất yếu. Đầu đó là một cái phản ứng có điều kiện, huấn luyện vô ngã khéo léo rồi đó, chúng ta sẽ đạt được nó bằng cách là làm một cách vô điều kiện. Điều ba, xô gương ngăn cách. Trong bài tin mang cùng tên đó, bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh, có một đoạn Đức Phật dạy như thế này: mỗi ngày đó chúng ta hãy dùng cái gương ngăn cách để soi lại chính mình, xem hành động bao gồm lời nói và việc làm cụ thể đó có mang lại lợi lạc hạnh phúc cho ai hay không. Nếu có đó, thì cam kết làm tốt hơn và lớn hơn trong ngày sau, tháng sau, năm sau. Có nghĩa là phải tự phá kỷ lục chính mình, chứ không có dừng và hài lòng cái thành quả ở một chỗ, mà dân gian thường gọi là ngủ quên trên chiến thắng đó. Để làm công việc này đó thì chúng ta hãy mượn cái hình ảnh thể dục đó, nhón chân và vối tay, để tự vượt qua chính mình. Chị em phụ nữ có thói quen là đi giày cao gót, cho nên họ đã nâng chiều cao trung bình là hơn một tấc hai, tức là 12 cm. Còn bây giờ mình tập nhón chân áp vách mặt vào tường, bằng động tác đó chúng ta cũng cao thêm một tấc, và vối tay chúng ta sẽ cao thêm 2 cm. Cha mẹ nào muốn con em mình có chiều cao lý tưởng đó, thì trước 16 tuổi và chậm nhất là bắt đầu từ 10 tuổi phải cho các cháu uống sữa nguyên chất mỗi ngày, và phải tập cái động tác nhón chân vối tay đó thì xương nó giãn nở ra, cái chiều cao nó được cải thiện. Tiếc là hồi trước thầy dịch tờ không biết cho nên lùng sủng. Bây giờ mình liên tưởng đến hành động nhón chân vối tay đó, để chúng ta phải cố gắng làm mình của ngày hôm nay phải tốt hơn, thiện hơn, tích cực hơn, giá trị hơn của ngày hôm qua, và tôi của ngày mai phải hơn của tôi ngày hôm nay. Hơn thiện chứ tích cực, nghĩa là không có cái tôi chẳng. Thì đó là cái cam kết để phấn đấu vươn lên bằng ba cái nhận thức căn bản và đơn giản đó đó. Thì trong lúc thi ân cuộc đời hay là đền ân cho cuộc đời đó, chúng ta sẽ khó có thể bị vướng kẹt vào cái trục xoay của cái tôi như